Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My, Tuấn Thảo và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 12 2015. Đầu tư và quốc trực tiếp được giải ngân tại Việt Nam tăng trên 17% trong năm 2015. Trung Quốc và Đài Loan lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai chính phủ. Mỹ lo ngại về việc hàng trăm thường dân thiệt mạng do Nga không kích. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vai trò mập mờ của Úc trong hồ sơ Biển Đông gây khó chịu cho Mỹ. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters hôm nay trích dẫn nguồn tin chính phủ Việt Nam cho biết là tuy trong năm 2015, các nhà đầu tư ngoại quốc cam kết đưa 15,58 tỷ đô la vốn vào Việt Nam, giảm 0,4% so với năm trước, nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đã tăng vọt 17,4%, đạt mức kỷ lục là 14,5 tỷ đô la.
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, gần 70% số vốn mới đầu tư được đổ vào công nghiệp chế biến, rồi đến lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, thứ nhì là Malaysia. Trong số các dự án lớn, có thể kể việc Samsung Electronics tăng vốn lên đến 3 tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất màn hình điện thoại thông minh, và dự án nhà máy điện chạy bằng than đá trị giá 2,4 tỷ đô la cho công ty Ranakosa của Malaysia xây dựng. Cũng trong hôm nay, Việt Nam công bố danh sách 17 lĩnh vực kinh doanh được mở cửa cho các nhà đầu tư ngoại quốc với một số điều kiện. Động thái này là nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng với luồng kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng cho Việt Nam, giúp ổn định đồng tiền quốc gia và bù đắp cho thâm hụt thương mại, được ước tính khoảng 3,17 tỷ đô la trong năm nay. Sau 3 năm thặng dư thương mại, cán cân mậu dịch của Việt Nam lại bị thâm hụt trong năm 2015. Theo dự kiến, thâm hụt thương mại trong năm tới sẽ lên đến từ 4 tới 6 tỷ đô la.
Cũng về kinh tế thì Việt Nam đang gặp tình trạng thiếu nhân viên tay nghề cao trong ngành du lịch. Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2016. Kể từ ngày đó, dự kiến về nguyên tắc sẽ có di chuyển tự do về nhân lực chất lượng cao giữa các nước Đông Nam Á.
Việt Nam dường như chưa sẵn sàng trong nhiều lĩnh vực trước các cơ hội và thách thức của cuộc hội nhập kinh tế quan trọng này. Theo trang thời sự châu Á China News Asia, thì ngành du lịch Việt Nam đang ở trong tình trạng rất thiếu nhân viên tay nghề cao, ngay cho các nhu cầu trong nước, chưa nói đến xuất khẩu ra ngoài. Việc xác định các tiêu chuẩn của một người được coi là có tay nghề cao là một thách thức hết sức lớn đối với cộng đồng kinh tế sắp ra đời do luật pháp trong lĩnh vực này ở mỗi nước một khác. Một ví dụ cụ thể mà kênh truyền thông nói trên đưa ra là khách sạn cao cấp Sofitel Plaza ở Hà Nội đã rất vất vả mà không tuyển nổi một giám đốc kỹ thuật với hợp đồng 6 tháng. Trong khi đó, việc tuyển mộ các nhân viên nước ngoài ở Việt Nam là một điều không dễ dàng vì các cản trở trong thủ tục cấp phép. Vẫn theo vị giám đốc điều hành khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội thì thay đổi chắc chắn sẽ không xảy ra ngay từ ngày 1 năm tới, nhưng ông cũng hy vọng là tình hình sẽ được cải thiện dần dần trong năm.
Về tình hình Biển Đông, báo chí Việt Nam hôm qua loan tin là Cục Hải sự Trung Quốc vừa thông báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò tại một khu vực ở Biển Đông từ ngày 28 tháng 12 2015 cho đến ngày 10 tháng 2 2016. Trả lời trang mạng zin.vn, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát Biển của Việt Nam cho biết, theo như thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 28 tháng 12, thì hiện giàn khoan Hải Dương 981 đang ở vị trí ngang vùng biển Quảng Bình của Việt Nam, cách đường trung tuyến, tức là ranh giới phân định trên vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc, 70 hải lý về phía đông. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cảnh sát Biển của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của giàn khoan này ở Biển Đông. Về phía chính phủ Việt Nam thì hiện chưa có phản ứng chính thức gì về hoạt động mới của giàn khoan Hải Dương 981. Xin nhắc lại là vào tháng 5 2014, Trung Quốc đã từng hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 gần quần đảo Hoàng Sa, tại khu vực mà Hà Nội khẳng định là nằm trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vụ này đã gây căng thẳng nghiêm trọng cho quan hệ Việt-Trung và đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Đến tháng 7, 2014, Bắc Kinh đã rút giàn khoan Hải Dương 981 đi. Chuyển sang thời sự Đông Bắc Á, lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền Đài Loan và Trung Quốc thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp. Sáng nay, hai bên đã có cuộc đàm thoại đầu tiên thông qua đường dây điện thoại đó này.
Hãng thông tấn AFP dẫn lại thông báo của cơ quan Đài Loan phụ trách quan hệ với Hoa Lục. Người đứng đầu của cơ quan này bày tỏ hy vọng là hai phía có thể đàm thoại thuận tiện hơn về các vấn đề khẩn cấp qua kênh này, lời lẽ trong nguyên văn. Sáng kiến lập đường điện thoại đỏ là một thỏa thuận miệng trong cuộc hội kiến lịch sử giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hồi tháng 11 vừa qua tại Singapore, theo thông báo của Tổng thống Đài Loan sau đó. Việc chính quyền Quốc dân đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trương sát lần lại với Trung Quốc trong những năm gần đây bị phản ứng dữ dội từ phía đối lập Đài Loan và đông đảo dân chúng trong nước. Rất nhiều người lo ngại quan hệ thân với Bắc Kinh của Quốc dân đảng sẽ chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số nhỏ. Theo nhiều nhà quan sát, chính sách thân Bắc Kinh của chính quyền Quốc dân đảng khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng này sụt giảm. Chính sách với Trung Quốc là một nội dung chính trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống Đài Loan hôm Chủ nhật 27 tháng 12.
Liên quan tới tình hình báo chí tại Trung Quốc, bà Ursula Gauthier, thông tin viên tại Trung Quốc của tuần báo Pháp L'Obs, đã bị trục xuất và phải quay về Pháp hôm nay sau 6 năm làm việc tại Bắc Kinh do một bài báo nêu vấn đề đàn áp người Di cư Nhĩ. Trả lời phỏng vấn RFI, bà đã một lần nữa chỉ trích thái độ thiếu cứng rắn của chính quyền Pháp trước sự kiện này.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp chỉ viết ngắn gọn, chúng tôi lấy làm tiếc là visa của bà Ursula Gauthier đã không được gia hạn. Nước Pháp nhắc nhở điều quan trọng là các nhà báo phải được hành nghề tại khắp nơi trên thế giới. Hết lời dẫn. Thái độ dè chặt này bị nhiều chỉ trích, đặc biệt là ban lãnh đạo tuần báo L'Obs. Trả lời đài RFI trước khi lên đường, bà Gauthier cho biết, tôi thấy thực sự rất đáng tiếc, tôi cho là chính quyền đã lầm lẫn khi nghĩ rằng không nên làm Trung Quốc phật ý, chúng ta vẫn có thể làm ăn với Bắc Kinh, đồng thời cứng rắn giữ vững các nguyên tắc. Điển hình là bà Angela Merkel rất thẳng thắn với Trung Quốc, nhưng quan hệ kinh tế lại tốt đẹp nhất. Nhà báo Ursula Gauthier nhấn mạnh, tự do ngôn luận của tất cả các thông tấn viên ngoại quốc đang bị đe dọa qua việc bà bị trục xuất. Bà nói, đây chắc chắn là lời răn đe cho báo chí nước ngoài, rằng kể từ nay không thể tự do viết về những vấn đề mà Bắc Kinh coi là nhạy cảm. Nhà báo bức xúc nói thêm, điều gây sốc là phiên bản bài viết của tôi trên Global Times. Cần phải biết rằng chẳng ai đọc bài báo cả, người ta chỉ dựa trên những từ ngữ của Global Times để cho rằng bài viết là xúc phạm, thực ra chỉ xúc phạm theo kiểu mà Global Times trình bày mà thôi, theo đó tôi chẳng còn nhận ra là bài báo của mình nữa. Như vậy thực tế vấn đề không phải là nội dung bài viết, mà là việc tranh luận về Tân Cương, về sự đàn áp các tộc người thiểu số, tranh luận cách tự do. Đáng chú ý là họ đăng tên tôi bằng mẫu tự Latin trong một văn bản tiếng Hoa, một điều chưa từng có trên tờ Global Times, chẳng khác nào xúi dục cư dân mạng đi tìm tôi để đả kích, khiến người ta nhớ lại các biện pháp thời Mao ít.
Về quan hệ giữa Nhật Bản với Triều Tiên, hàng trăm người đã biểu tình trước Đại sứ quán Nhật ở Seoul hôm nay để lên án thỏa thuận mà Hàn Quốc vừa ký với Nhật Bản về phụ nữ giải sầu, hồ sơ mà cho tới nay vẫn cản trở quan hệ Seoul-Tokyo. Trong số những người biểu tình có một số phụ nữ trước đây đã bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Thiên Hoàng trong thời gian Thế chiến thứ hai. Hôm thứ hai vừa qua, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký được một thỏa thuận mà họ xem là mang tính lịch sử. Trong thỏa thuận này, Tokyo tỏ lòng hối tiếc chân thành và cam kết trợ giúp 1 tỷ yen, tương đương với 7,5 triệu euro, cho 46 phụ nữ giải sầu còn sống ở Hàn Quốc. Nhưng nhiều phụ nữ trong số này rất bất bình về thỏa thuận nói trên, bởi vì Nhật Bản đã không nhận trách nhiệm chính thức về những tội ác mà quân đội Thiên Hoàng gây ra. Ngoài ra, Tokyo gọi số tiền 1 tỷ yen là tiền trợ giúp, chứ không phải là tiền bồi thường. Cuộc biểu tình hôm nay đã bắt đầu với một lễ tưởng niệm 9 phụ nữ giải sầu vừa qua đời trong năm nay. Những người biểu tình sau đó đã tuần hành với các khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Một số biểu ngữ chỉ trích cam kết của chính phủ Hàn Quốc sẽ dời bức tượng là biểu tượng cho cuộc đấu tranh của các phụ nữ giải sầu, cho tới nay vẫn được đặt trước Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Còn về phía Trung Quốc, báo chí chính thức ở nước này hôm nay cũng chỉ trích thỏa thuận giữa Hàn Quốc với Nhật Bản, cho rằng lời xin lỗi của Tokyo là không thành thật. Tại Trung Quốc cũng đã có nhiều phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật, và dư luận Trung Quốc nói chung vẫn còn căm hận về những tội ác do quân đội Thiên Hoàng gây ra. Riêng về tình hình bán đảo Triều Tiên, thêm một lãnh đạo Bắc Triều Tiên qua đời trong một hoàn cảnh đáng ngờ. Người được xem là đồng chí thân cận nhất với lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã thiệt mạng vì tai nạn xe hơi ngày hôm qua, theo như thông báo của hãng tin KCNA.
Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên không cho biết cụ thể các tình tiết của vụ tai nạn đã dẫn đến cái chết của người cố vấn. Ông Kim Yang-gun, 73 tuổi, là lãnh đạo cơ quan mặt trận thống nhất của Đảng Lao động Cầm quyền, trực tiếp phụ trách các quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Hồi tháng 8 vừa qua, nhà ngoại giao cao cấp này đã tham gia vào phái đoàn đàm phán cấp cao của Bình Nhưỡng trong các đối thoại với Seoul nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng hai miền sau một số đụng độ vũ trang tại vùng biên giới liên triều. Trong thời gian gần đây, người được coi là cố vấn thân cận nhất thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kim Jong-un trong các cuộc thanh tra của lãnh đạo tối cao tại một số nhà máy, nông trường hay hội nghị ngoại giao. hãng thông tấn Reuters đặt câu hỏi về cái chết bất ngờ của ông Kim Jong-un. Theo chuyên gia về Bắc Triều Tiên Andrei Lankov, thì Bình Nhưỡng có cả một danh sách dài các lãnh đạo tử vong trong những hoàn cảnh đáng ngờ, phần lớn chết do súng ống hoặc trong một tai nạn xe hơi. Vị chuyên gia trên giải thích thêm là trên thực tế tại Bắc Triều Tiên vô cùng ít xe cộ và đối với các lãnh đạo cao cấp dùng xe hơi đi lại, việc bảo vệ an ninh thường hết sức được chú ý, do đó cần nghi ngờ trước một thông tin như vậy đến từ Bắc Triều Tiên. Năm 2003, người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un cũng được thông báo là đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Còn gần đây nhất, năm 2013, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết người chú dượng Jang Song-taek, được coi là nhân vật số 2 của chế độ, với lý do phạm tội phản cách mạng.
Trong danh sách chính thức các lãnh đạo Bắc Triều Tiên dự đám tang của nhà ngoại giao vừa thiệt mạng do tai nạn xe hơi, trong một vị trí danh dự người ta thấy có tên của ông Cho Ron-ha, một người thân tín của lãnh tụ Kim Jong-un mà tình báo Hàn Quốc trước đây khẳng định đã là nạn nhân của một vụ thanh trừng.
Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo danh sách 80 quan chức được mời dự lễ tang cấp nhà nước vào ngày mai của nhà ngoại giao Kim Jong-un. Lãnh tụ Kim Jong-un đứng đầu danh sách, còn ông Choe Ryong-hae thứ 6. Ông Choe Ryong-hae, ủy viên thường trực Bộ Chính trị, là người thân tín của Kim Jong-un, được coi là nhân vật số 2 của chế độ Bình Nhưỡng. Hồi năm 2013, ông Choe được trao trách nhiệm chuyển giao thông điệp riêng đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tháng 9 mới đây, cũng đại diện Bình Nhưỡng trong cuộc diễn binh khổng lồ ở Bắc Kinh. Cuối năm ngoái, ông Choe chính là đặc sứ của lãnh thổ Bắc Triều Tiên gửi đến Moscow, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón. Tháng 11 vừa qua, các chuyên biểu Hàn Quốc dựa trên báo cáo của cơ quan tình báo nước này cho biết ông Cho Ryong-hae đã bị đẩy đến một nông trại để cải tạo lao động. Theo các chuyên gia về Bắc Triều Tiên, việc ông Cho Ryong-hae lại được hưởng ơn mưa móc chỉ là sự kiện mới nhất sau một loạt quan chức cao cấp đã được phục hồi, cho thấy Kim Jong-un vốn nổi tiếng tàn bạo nay có thể đang cởi mở hơn.
Liên quan tới châu Âu, theo thông báo của Tổ chức Di dân Quốc tế, trong năm 2015, khoảng 1 triệu người đã chạy sang châu Âu xin tị nạn, trong đó đa số là vào Hy Lạp qua ngã Địa Trung Hải. Nhân dịp Noel vừa qua, người cha của em bé 3 tuổi Kurdistan chết đuối bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thông điệp lên mạng kêu gọi thế giới mở rộng vòng tay đối với người tị nạn Syria.
Bé Aylan, người Syria, là một trong số gần 3.700 người bỏ mạng trên đường vượt biển Địa Trung Hải trong năm 2015 vừa qua. Cái chết của bé Kurdi được truyền thông loan tải rộng rãi hồi đầu tháng 9 gây một cơn sốc trong chính giới Liên hiệp châu Âu. Kể từ đó, nhiều chính phủ châu Âu đã tỏ ra rộng mở hơn đối với việc hỗ trợ người tị nạn do chiến tranh. Theo Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, thì một nửa số người xin tị nạn nói trên là người Syria phải rời bỏ đất nước vì nội chiến, 20% trong số người di cư đến từ Afghanistan và 7% từ Iraq, hai quốc gia cũng đang trong tình trạng chiến tranh. Số lượng người vượt biên sang châu Âu năm nay cao gấp 5 lần so với năm 2014, và đây là làn sóng nhập cư vào châu Âu lớn nhất kể từ Thế chiến II, Tổ chức Di dân Quốc tế nhấn mạnh. Cao điểm của làn sóng tị nạn là hồi tháng 10 năm nay với hơn 200.000 người. Kể từ đó, số người tìm đường sang châu Âu giảm bớt, một phần do thời tiết xấu, một phần do việc an ninh Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt kiểm soát biên giới. Riêng trong tháng 12 này, vẫn còn khoảng 67.000 người vượt sang Hy Lạp qua đường biển. Đêm qua, ít nhất 10 người vượt biển, trong số đó có 5 trẻ nhỏ bị chết đuối sau khi tàu bị đắm tại một hòn đảo Hy Lạp cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 15 cây số.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về khả năng hàng trăm thường dân thiệt mạng tại Syria do các đợt không kích của Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner tuyên bố các cuộc không kích của Nga đã giết hại hàng trăm dân thường, trong đó có nhiều nhân viên cứu nạn, phá hủy nhiều cơ sở y tế, trường học và khu chợ. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn ra nhiều báo cáo do các tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín thực hiện. Vẫn theo ông Mark Turner, thì hơn 130.000 người Syria phải bỏ nhà ra đi kể từ tháng 10 do các cuộc không kích của Nga. Trước đó hôm thứ Hai, trong cuộc đàm thoại với đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nêu ra vấn đề này. Về phần mình, Moscow liên tục phủ nhận các cuộc không kích, giết hại dân thường như cáo buộc của nhiều tổ chức nhân quyền như Amnesty International hay Human Rights Watch mới đây. Nga khẳng định chỉ tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo và các lực lượng bị coi là khủng bố. Còn theo đài quan sát nhân quyền Syria, thì kể từ khi Nga can thiệp quân sự tại Syria từ 3 tháng nay, gần 800 thường dân đã chết do bom đạn Nga, trong đó có 180 trẻ nhỏ và 116 phụ nữ. Đài quan sát nhân quyền Syria là một tổ chức phi chính phủ có mạng lưới rộng khắp tại Syria.
Sau một loạt không kích của Liên minh quốc tế chống khủng bố tại Iraq và Syria từ đầu tháng 12, hơn 10 lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tử thương, trong đó có những kẻ liên hệ với các vụ khủng bố 13 tháng 11 tại Paris. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Poutet cho biết thêm chi tiết.
Le colonel Steve Warren, lors de son point de presse hebdomadaire du mardi, a annoncé lors d'une vidéoconférence depuis Bagdad.
Đại tá Steve Warren, trong cuộc họp báo hàng tuần vào ngày thứ ba, đã loan báo trong một hội nghị truyền hình từ Baghdad là các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu cụ thể đã giúp trừ khử được 10 lãnh đạo của Daesh kể từ ngày 7 tháng 12. Ông giữ lại cái tin được cho là quan trọng nhất để loan báo vào phút chót với đầy kịch tính. Đại tá Steve Warren tuyên bố, Shuhaf al-Muadan là một quân thánh chiến ở Syria, có liên hệ trực tiếp với Abdelhamid Abaoud, đầu não các vụ khủng bố Paris. Chúng tôi đã tiêu diệt được hắn ta hôm 24 tháng 12 tại Syria. Al-Muadan đang tích cực chuẩn bị các vụ khủng bố mới nhắm vào phương Tây. Trong số quân thánh chiến bị giết có Abdelkader Hakim, mà theo Lầu Năm Góc là người chỉ huy các hoạt động ở nước ngoài và cũng có quan hệ với những kẻ đã khủng bố thủ đô nước Pháp. Các tên thánh chiến khác bị tử thương đều giữ chức vụ quan trọng trong tổ chức mà theo đại tá Steve Warren, thì ban lãnh đạo của chúng đang yếu đi. Nhưng ông Steve Warren không phải vì thế mà vội mừng chiến thắng. Chúng ta vẫn chưa chặt được đầu con rắn, nó tiếp tục vùng vẫy và đồng minh hãy còn phải tiến hành nhiều trận đánh khác.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Liên quan tới ngành xuất bản, kể từ ngày 1 tháng Giêng 2016, một trong những quyển sách của nhà độc tài phát xít Adolf Hitler, cuốn Mein Kampf, có thể được tái bản ở nhiều nước trên thế giới do đã hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo luật pháp của Đức. Sự kiện này gây ra nhiều tranh luận và lo ngại 70 năm sau khi kết thúc đại nhị thế chiến. Adolf Hitler đã viết cuốn sách này trong giai đoạn 1924-1925 khi đang ngồi tù. Từ năm 1945, cuốn sách thuộc quyền sở hữu của chính quyền tiểu bang Bavaria Đức và cho tới nay cuốn sách này không được phép xuất bản. Thế nhưng cuốn Mein Kampf tuyên truyền cho tư tưởng hận thù, đề cao tư tưởng Đức Quốc xã, bày tỏ mong muốn diệt chủng người Do Thái đã xuất hiện ở nhiều nước và đặc biệt là trên mạng Internet.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vai trò mập mờ của Úc trong hồ sơ Biển Đông gây khó chịu cho Mỹ. Vào giữa tháng 12 vừa qua, có tin là một phi cơ của không quân Úc khi bay trên không phận gần quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 11 đã bị tàu hải quân Trung Quốc yêu cầu rời khỏi nơi này. Câu trả lời của phi công Úc với hải quân Trung Quốc được phóng viên của đài BBC ghi lại có vẻ cho thấy là Canberra đã quyết định cùng với Mỹ đáp lại thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh nhằm xác quyết chủ quyền của họ trên Biển Đông. Nhiều người đã nghĩ rằng chuyến bay tuần tra của chiếc P-3 Orion thuộc Không quân Hoàng gia Úc là một phi vụ nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông trên Biển Đông, tương tự như chuyến tuần tra của khu trục hạm Mỹ USS Larsen vào cuối tháng 10 bên trong phạm vi 12 hải lý chung quanh một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa. Người ta cũng đã hy vọng là Úc sẽ có một hành động cụ thể để yểm trợ cho những lời chỉ trích của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc xây những căn cứ quân sự trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Dẫu sao thì Canberra cũng là đồng minh thân cận nhất của Washington trong khu vực và vẫn ủng hộ mạnh mẽ chiến lược của Tổng thống Obama xoay trục sang châu Á. Nhưng theo nhận định của nhật báo Singapore The Straits Times trong một bài đăng trên mạng ngày 30 tháng 12, trên thực tế, chuyến bay nói trên của phi cơ Úc không phải là một hành động thách thức Trung Quốc như người ta nghĩ. Các quan chức Úc này nói rõ, chuyến bay của chiếc P-3 Orion chỉ là một chuyến bay tuần tra bình thường trên Biển Đông, trong khuôn khổ một chiến dịch mang tên Operation Gateway, có từ thời chiến tranh lạnh, với mục tiêu ban đầu là nhằm phát hiện lực lượng hải quân Liên Xô xâm nhập vùng Ấn Độ Dương. Mặc dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng chiến dịch tuần tra này vẫn tiếp tục nhằm thực hiện cam kết của Canberra bảo đảm an ninh hàng hải ở vùng Đông Nam Á. Tuy Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc nhưng theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, đã ra lời đe dọa Úc về những phi vụ tuần tra bay sát các đảo mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền, nhưng chính phủ Bắc Kinh hầu như không có phản ứng gì vì họ cũng thấy rõ là Canberra không thật sự có những hành động chống Trung Quốc ở Biển Đông. Theo The Straits Times, nhiều người ở Washington chắc là sẽ ngạc nhiên và thất vọng về thái độ của Canberra, vì ai cũng đã trông chờ là các nước đồng minh và các nước bạn ở châu Á, nhất là Úc, sẽ hết lòng yểm trợ cho việc duy trì vị trí lãnh đạo chiến lược và thế thượng phong trên biển của Hoa Kỳ. Đúng là toàn bộ các quốc gia láng giềng đều lo ngại trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, nhất là trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh nhằm xác quyết chủ quyền của họ trên Biển Đông. Thế nhưng các nước này cũng đang rất cần đến Trung Quốc vì quốc gia đông dân nhất thế giới này có thể sẽ là cỗ máy kéo nền kinh tế châu Á đi đến thịnh vượng, và dẫu sao thì Trung Quốc cũng là cường quốc khu vực. Chính vì vậy mà theo The Straits Times, không có nước nào ở châu Á dám đứng hẳn về bên nào trong cuộc đối đầu chiến lược ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Một mặt thì rất muốn Mỹ kiềm chế được Trung Quốc, nhưng mặt khác thì tránh công khai ủng hộ Washington vì sợ Bắc Kinh nổi giận. Nước Úc cũng vậy, tuy là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng trong năm 2015 này, Canberra đã mấy lần gây ngạc nhiên khó chịu cho Washington. Bất chấp thái độ không đồng tình của Mỹ, Úc đã quyết định gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á do Trung Quốc thành lập. Hải quân Úc cũng đã tập trận chung ở cấp độ cao một cách bất thường với Hải quân Trung Quốc, gần như đúng vào lúc mà khu trục hạm USS Lassen đang tuần tra ở Trường Sa. Gần đây, chính quyền Úc còn quyết định giao cho một công ty Trung Quốc quản lý hải cảng Darwin, nơi trú đóng của các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ, được triển khai trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama. Nhưng tờ báo Singapore cảnh báo rằng, nếu Úc và các nước châu Á khác có thái độ mập mờ như vậy, thì đến lúc nào đó, Hoa Kỳ sẽ rũ bỏ trách nhiệm và để mặc cho các nước châu Á tự đối phó với Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí xã hội do Thu Hằng phụ trách nói về hàng giả, một thách thức toàn cầu. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Viện phim ảnh Pháp vinh danh Martin Scorsese. Nếu phải chọn một biểu tượng duy nhất để tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese, thì có lẽ đó là kịch bản phân cảnh đầu tiên mà cậu bé Martin đã phát họa vào năm 11 tuổi. Thời còn nhỏ, ông mắc bệnh hen suyễn, vì thế mà lúc nào cũng phải ở trong nhà. Màn ảnh truyền hình là cánh cửa sổ duy nhất mở ra thế giới bên ngoài. Nằm trên giường bệnh, cậu bé được xem những bộ phim trắng đen đầu tiên. Niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy tựa như một con vi trùng ăn sâu vào tận xương tủy của Martin Scorsese từ lúc nào không hay. Mãi đến những ngày cuối tuần, cậu bé Martin mới được bố mẹ dẫn đi xem cine. Vì gia đình ông là người gốc Sicilia định cư tại New York, cho nên bố mẹ ông thường chọn xem phim Ý. Cũng từ đó mà Martin mới khám phá các bộ phim xã hội thuộc trường phái tân hiện thực, đi ngược lại với dòng phim tình cảm giải trí gọi là điện thoại trắng. Các bộ phim tân hiện thực của Ý cũng như phim Pháp thuộc phong trào làn sóng mới, sau đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cung cách làm phim của đạo diễn Martin Scorsese, sau khi ông tốt nghiệp trường điện ảnh New York vào giữa những năm 1960. Kịch bản phân cảnh đầu tiên mà Martin đã phát họa năm ông mới 11 tuổi có tựa đề là The Eternal City, một bộ phim lịch sử cổ trang mà ông sẽ chẳng bao giờ quay, nhưng ít ra cho thấy được hai điểm. Qua việc dùng một tấm bản để vẽ lại cốt truyện, và phân đoạn những cảnh quan trọng nhất để đem lại một cái nhìn tổng quát về diễn tiến của câu chuyện. Martin tuy còn rất trẻ, nhưng cho thấy là ông đã ý thức rất rõ về ngôn ngữ hình ảnh, cách vẽ thể hiện nhãn quan, và chứng tỏ là Martin đã biết đặt góc nhìn từ chỗ nào. Một điều quan trọng khác nữa là những cái tên xuất hiện trên kịch bản phát họa đầu tiên này đều là những bạn học của ông thời thơ ấu. Sau này khi vào nghề lập nghiệp, ông nổi tiếng là rất quan trọng tình bạn, trung thành với đoàn làm phim, kể cả diễn viên cũng như các nhân viên kỹ thuật làm việc trên cùng một dự án. Có lẽ cũng vì thế mà kịch bản phân cảnh The Eternal City trở thành một trong những hiện vật trưng bày quý hiếm và quan trọng nhất nhân cuộc triển lãm tại Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp Cinémathèque Française. Thủ đô Paris đã muốn vinh danh đạo diễn người Mỹ bậc thầy với một chương trình khá dày đặc cho tới giữa tháng 2 năm 2016.
It's a scary place. I mean, what do you think we're doing out here in the middle of the desert? It's all just for us to get your money.
Cuộc triển lãm tại Viện Phim ảnh Pháp tập hợp các tấm ảnh chụp, kịch bản viết tay, âm nhạc cũng như trang phục nguyên gốc, bích chương quảng cáo, máy quay cầm tay hay dụng cụ phim trường. Bên cạnh đó còn có thêm các buổi hội thảo theo chủ đề, và nhất là chương trình chiếu phim của Martin Scorsese gồm 45 tác phẩm, kể cả phim truyện và tài liệu. Hầu hết các bộ phim quan trọng nhất của đạo diễn này đều nằm trong chương trình, kể cả bộ phim ca nhạc 11 phút mà ông đã quay cho ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. đạo diễn Martin Scorsese, và trong một chừng mực nào đó, cũng như trường hợp của Clint Eastwood, có một uy tín đặc biệt ở Pháp, trong giới sành điệu nói riêng và trong công chúng nói chung. Trước hết vì ông có nhiều bản lĩnh, nắm rất vững các kỹ thuật quay phim, để rồi dùng cái kỹ thuật ấy làm nổi bật cho điều ông muốn kể. Cảnh quay liền một mạch trong phim Goodfellas là một trong những đoạn phim đầy ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Màn đấm bốc trong phim Raging Bull chỉ kéo dài có 8 phút, nhưng lại mất 10 tuần lễ để hoàn chỉnh cảnh quay. Nơi đạo diễn này, khán giả tìm thấy một lối dẫn dắt câu chuyện cuốn hút, sống động. Tài chỉ đạo diễn viên, các nhân vật trở nên liến thoáng nhờ có nhiều lời thoại, nhưng không đến mức mà tai nói nhiều như trong dòng phim của Quentin Tarantino. Martin Scorsese được xem như là bậc thầy, lớn lên trong cùng một thế hệ mà người Pháp gọi là New Hollywood, bên cạnh các tên tuổi như Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, William Friedkin, Brian De Palma, và trong một chiều mực nào đó, George Lucas. Điểm chung giữa các tên tuổi này là họ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của các hãng phim lớn, bảo vệ quan điểm độc lập để tránh cho tác phẩm của mình bị chi phối, cắt xén. Sự thành công của các gương mặt này tuy không đồng đều, nhưng nó đánh dấu sức bật của thế hệ thành danh vào cuối những năm 1960, đầu những năm 70, thổi một luồng gió sáng tạo vào kỹ nghệ điện ảnh và đem lại những sắc thái độc đáo khác hẳn với dòng phim do các tập đoàn phim ảnh sản xuất. Tất nhiên, có rất nhiều điều để nói về Martin Scorsese, một nhà làm phim có tâm hồn gắn liền với thành phố New York, cũng như với cộng đồng người Ý, do ông từng lớn lên trong khu phố Little Italy. Bề phải hay mặt trái, quang cảnh sinh hoạt ban ngày hay thế giới ngầm ban đêm, đường phố New York luôn luôn nuôi dưỡng trí tưởng tượng của ông. Để thấu hiểu nguồn cảm hứng này, thì bên cạnh tác phẩm Taxi Driver, Cành Cò Vàng Liên Hoan Cannes năm 1976, có lẽ ta cũng nên xem lại bộ phim New York Stories quay vào năm 1988. Qua đó, ba đạo diễn bậc thầy là Francis Ford Coppola, Woody Allen và Martin Scorsese đối chiếu góc nhìn của họ về thành phố New York.
The Bronx Bull, the Raging Bull, let's hear for the great Jake LaMotta.
I'm the best. I can take him more than anybody. There's no way I'm going down. I don't go down for nobody.
Trong dòng phim của Martin Scorsese, thật ra có cả hai luồng ảnh hưởng, văn hóa xã hội Mỹ và truyền thống gia đình Ý. Góc tối thành thị, cuộc sống băng đảng, bạo lực đường phố, mô hình gia tộc theo kiểu Ý, tất cả đều được hòa quyện lại trong tầm nhìn của ông. Các bộ phim của đạo diễn này vì thế mà có một lăng kính hoàn toàn khác biệt, không giống với bất kỳ nhà làm phim nào khác cùng một thế hệ. Trong thể loại phim cowboy, John Ford từng tạo cho mình một dấu ấn riêng biệt khi quay các anh hùng miền viễn Tây. Một cách tương tự, trong thể loại phim gangster đường phố, Martin Scorsese, sau khi hấp thụ những dòng phim kinh điển, lại tạo dựng được những nét khác hẳn khi quay những mảnh đời thường, bị cuốn trôi vào dòng xoáy cuộc đời và vòng lẩn quẩn của bạo lực. Phim của ông thường đan xen nhiều chủ đề, nhưng sự chỉ đạo quan trọng nhất vẫn là tình huynh đệ, lồng vào cái quan hệ huyết thống trong những gia đình bị nhiễu sóng, từ đó mà tạo ra những bối cảnh ngược đời phức tạp, quả báo trớ trêu. Trong lăng kính của đạo diễn này, tình huynh đệ không chỉ đơn thuần là giữa anh em ruột thịt, mà còn là giữa anh em kết nghĩa. Nhà đạo diễn luôn nhìn vấn đề cùng lúc dưới nhiều góc độ. Tình huynh đệ tự hủy hoại do hàm chứa bên trong cả hành động phản bội lẫn thái độ thất hứa. Quan hệ gắn bó mật thiết cũng luôn bị đe dọa bởi nhiều yếu tố cám dỗ bên ngoài như ma túy, tiền bạc hay tình dục. Chủ đề này manh nha từ bộ phim tốt nghiệp đầu Tây là The Big Shave, để rồi phát huy mọi tiềm năng qua hai tác phẩm quan trọng là Mean Street, qua hai nhân vật Charlie Capper và Johnny Boy, và ba gã lưu manh trong phim bằng hữu Goodfellas. Nhân vật chính trong mắt của đạo diễn Martin Scorsese thường là những nhân vật phản anh hùng và thậm chí phản diện. Họ thường dễ đi lầm đường, số phận bị lạch hướng. Các gia đình gốc Ý nổi tiếng là sùng đạo. Đạo diễn này có lẽ từ nhỏ đã thấm nhuần những ý tưởng tôn giáo, cho nên các nhân vật trong phim của ông thường hay bị dằn vặt. Mặc cảm tội lỗi hay hành động phạm pháp luôn đi đôi với sự cứu rỗi, sám hối hay chuộc tội.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Hey, Mom, what do you think?
You look like a gangster.
In a world that's powered by violence, a new generation
an old tradition.
Ký ức tuổi thơ và kinh nghiệm từng trải in đậm lên các thước phim của Martin Scorsese một màu sắc khó phai nhòa. Những nhân vật như tài xế taxi, những tên trộm cắp, những tên lang thang không nhà, những kẻ đâm thuê chém mướn, vì tự mình chọn lựa hay là vì tình huống đẩy đưa mà trở nên hung tàn bạo ngược. Nếu như bộ phim Godfather của Francis Ford Coppola tôn vinh hình tượng của trùm mafia, thì bộ phim Goodfellas bằng hữu trở nên kinh điển khi xoay quanh câu chuyện về ba tên lưu manh tàn nhẫn hung bạo và đầy máu lạnh. Do ông luôn soi rọi ống kính để truy tìm tận cùng các khía cạnh của thiện và ác, quan hệ con người vì thế mà trở nên phức tạp, nhưng vật có chiều sâu nhờ có nhiều bộ mặt. Đặc điểm trong phim của Martin Scorsese là nhịp điệu và tốc độ. Diễn tiến hầu như lúc nào cũng tăng tốc, như thể cơn lốc của số phận đẩy con người đến bên bờ vực thẳm, để rồi đẩy họ xuống địa ngục điên cuồng, vượt ngoài tầm kiểm soát mà con người cũng khó thế nào mà cưỡng lại được. Nếu tách rời các nhân vật ra ngoài bối cảnh câu chuyện, thì thế giới trong phim của Martin Scorsese có vẻ rất tàn nhẫn lạnh lùng. Thế nhưng các bộ phim của ông từng mang tính ngụ ngôn, một cách để cho ông đánh thức lương tâm của con người. Một cách để nói rằng, trong những giây phút đen tối và xấu xa nhất, vẫn chưa quá muộn để bắt đầu làm những điều thiện. Nếu muốn cải tà quy chính, thì đầu tiên hết kẻ giết mướn phải buông dao đồ tệ. Qua chương trình dành riêng cho Martin Scorsese, Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp đã đề cao vai trò cũng như nỗ lực đóng góp của nhà đạo diễn người Mỹ cho nền điện ảnh không chỉ riêng về Hoa Kỳ mà là của thế giới. Martin Scorsese nhớ lại cái thời còn nhỏ, nghệ thuật thứ bảy tựa như một con vi trùng ăn sâu vào tận xương tủy, nay đến tuổi về chiều, đến phiên ông thắp sáng ngọn lửa ký ức để truyền đạt lại những kịch bản thâm thúy, những mẫu chuyện ly kỳ, những thước phim tinh tủy.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đầu tư ngoại quốc trực tiếp vào Việt Nam tăng trên 17% trong năm 2015. Trung Quốc và Đài Loan lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai chính phủ. Mỹ lo ngại về việc hàng trăm thường dân thiệt mạng do Nga không kích. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện vai trò mập mờ của Úc trong hồ sơ Biển Đông gây khó chịu cho nước Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Khủng bố Hồi giáo, chiến thắng quân sự ở Trung Đông, hệ quả biến đổi khí hậu, dầu hỏa xuống giá làm kẻ khóc người cười, quan hệ Nga-Trung, Tokyo-Seoul phải thanh toán món nợ gái giải sầu là những chủ đề trên báo chí Pháp trước thềm năm mới 2016. Giao thừa trong cảnh giác an ninh tột độ, tựa và ảnh ba người lính mặc quân phục ngụy trang, cầm súng đi tuần trên đại lộ Champs-Élysées Paris trên trang nhất của Le Figaro. Làm cách nào để thực hiện lời cam kết trong thỏa thuận khí hậu COP21? Câu hỏi của Lacroix. Hay bức ảnh chụp hai người dân Anh ở thành phố York cầm bình trà mà nước lũ ngập đến lưng trên trang nhất của Le Monde. Cũng như tình trạng các trung tâm trực tuyến bị thiếu tuyết trên báo Libération, dường như để nhắc độc giả đừng quên cuộc sống thực tại, cho dù tâm trí đang bận lo tổ chức giao thừa và đón năm mới.
Về thời sự châu Á, báo Le Monde hôm nay dành nhiều trang để đưa tin và phân tích vì sao Tokyo và Seoul phải thanh toán một chuyện bất đồng đã kéo dài từ hơn nửa thế kỷ qua.
Đích thân Thủ tướng Shinzo Abe xin lỗi Hàn Quốc về những hành động bạo ngược của quân đội Thiên Hoàng, bắt hàng trăm ngàn phụ nữ Triều Tiên phục vụ sinh lý cho các đơn vị viễn chinh. Thỏa thuận được thông báo vĩnh viễn và không thể đảo ngược, có phần bồi thường cho 46 nạn nhân còn sống sót. Hai nước láng giềng từ nay sẽ không tố cáo lẫn nhau về hồ sơ lịch sử này trên trường quốc tế. Hàn Quốc phải dời bức tượng thiếu nữ bằng đồng từ 4 năm nay ngồi nhìn vào sứ quán Nhật tại Seoul như thầm trách móc. Bức tượng này do người dân Hàn Quốc đóng góp, Tokyo không muốn nhìn thấy nữa vì xem là xúc phạm đến danh dự quốc gia. Theo Le Monde, sự kiện Tokyo và Seoul quyết định sang trang lịch sử là một thái độ chính trị can đảm. Đành rằng lý do sâu xa vẫn là nhu cầu chiến lược và có áp lực của Hoa Kỳ. Để đối phó với Trung Quốc, Nhật cần hòa giải với Hàn Quốc. thái độ thực tế của Thủ tướng Shinzo Abe, từ nay có thêm biệt danh là Nixon Á Châu, sẽ giúp chiến lược Thái Bình Dương của Mỹ sẽ được dễ dàng hơn và bảo đảm cho Nhật một vai trò quan trọng hơn tại châu Á. Hai quốc gia dân chủ tại Á Châu này có văn hóa gần giống nhau, cùng phồn thịnh như nhau và cùng là đồng minh của Mỹ, nhưng Nhật và Hàn chưa bao giờ thoát ra khỏi quá khứ. Chính sách đô hộ của Nhật luôn là vết thương chưa lành đối với Hàn Quốc, trong khi Nhật Bản muốn lật qua trang sử này từ lâu. Tại sao phải chờ đến thời điểm này mới thực hiện được? Theo Le Monde, Thủ tướng Shinzo Abe là cháu ngoại của cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, một phạm nhân tội ác chiến tranh được Hoa Kỳ thả ra để xây dựng cánh hữu chống cộng sản. Muốn phục hồi danh dự nước Nhật bằng cách lật qua trang lịch sử đau thương với Hàn Quốc. Còn Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye Phát Cận Huệ thì muốn bảo vệ hình ảnh thân phụ Phát Chính Hy, người đã ký với Tokyo Hiệp ước Bình Thường Hóa Ban Giao vào năm 1965. Theo đó, Seoul không đòi bồi thường chiến tranh, đổi lấy viện trợ kinh tế của Nhật. Thỏa thuận năm 1965 này đã gây phản ứng chống đối rất mạnh tại Hàn Quốc. Thật ra thì Hàn Quốc cũng không hẳn thành thật với quá khứ. Chính phủ Seoul cũng muốn sửa đổi sách giáo khoa lịch sử để xóa nhẹ những tội ác của chế độ quân phiệt trước đây đối với cánh tả. Theo Le Monde, cả hai nhà lãnh đạo này ngày nay đều chấp nhận rủi ro trước phản ứng của thành phần dân tộc chủ nghĩa ở mỗi nước. Le Monde lấy làm tiếc là thái độ lạm dụng lịch sử để đánh bóng danh dự quốc gia ở hai nước Á Châu này đã làm mất đi khả năng phân tích, mà hậu quả là bắt ngành ngoại giao làm con tin cho tinh thần dân tộc kiêu hãnh nhưng thường bị đặt sai chỗ.
Đối với Bộ Công an Trung Quốc, thì luật chống khủng bố vừa được Thường trực Quốc hội thông qua đáp ứng nhu cầu và trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo Le Monde, đạo luật này gây lo ngại cho các tập đoàn thông tin điện tử quốc tế, các hiệp hội phi chính phủ và cả Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Theo phân tích của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, thì luật chống khủng bố của Trung Quốc rất mơ hồ. Nhân danh chống thánh chiến ở Tân Cương và tổ chức Daesh, Trung Quốc buộc các công ty ngoại quốc hoạt động tại Hoa Lục phải tuân thủ một đạo luật mà từ ngữ rất mơ hồ và hình phạt thì rất nặng nề. Thế nào là ý đồ chính trị và ý thức hệ đe dọa các cơ quan chính phủ Trung Quốc? Chưa hết, cư dân mạng còn được kêu gọi phải loan truyền thông điệp phản tuyên truyền chống khủng bố, nhưng không quy định cụ thể. Nếu không thi hành thì một công ty công nghệ sẽ bị đóng cửa, cấm hoạt động tại Hoa Lục theo Điều 93. Tuy nhiên, theo Le Monde, cho dù bị phản đối, Trung Quốc vẫn trông cậy vào sức hấp dẫn của thị trường 700 triệu người sử dụng Internet để áp đặt điều kiện đối với các công ty Mỹ và sử dụng bộ máy công an để trừng trị những tiếng nói công kích từ xã hội công dân. Cũng trong chiều hướng này, Liseco kêu gọi giới doanh nhân châu Âu gia tăng đầu tư vào Trung Quốc vì Hoa Lục là cơ hội lưỡng tiện. Theo giải thích của Nhật báo Kinh tế Pháp, thì doanh nghiệp Trung Quốc sắp gia tăng đầu tư tại châu Âu. Do vậy, làm ăn với thành phần này vừa giúp cho doanh nghiệp châu Âu có thêm vốn để phát triển và còn có tiền để đầu tư ngược lại vào Trung Quốc. Theo Liseco, thì cho dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có chậm lại, thị trường chứng khoán Thượng Hải có biến đổi thất thường, thì Trung Quốc vẫn là cơ hội tốt cho doanh nghiệp của Pháp và châu Âu, vì với 300 triệu người tiêu dùng trong số 750 triệu dân thành thị, thị trường tiêu thụ của Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong nay mai. Nhật báo Kinh tế Pháp cũng không quên Ấn Độ, với tựa trong số các nước đang trỗi dậy, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu làm đầu tàu kinh tế thế giới, trong khi Trung Quốc giảm tăng trưởng, Nga bị suy thoái và Brazil bị rơi tự do. Còn theo Le Figaro, khủng hoảng kinh tế tại Nga đã làm cho chiến lược hợp tác Moscow-Bắc Kinh không thực hiện được tốt đẹp. Với tựa, chiến lược xoay trục về hướng Trung Quốc không như hứa hẹn. Nhật báo cánh hữu Pháp nhắc lại là vào năm 2014, trao đổi thương mại Trung-Nga lên đến kỷ lục đầu tiên là 84 tỷ đô la. Tham vọng đặt ra là sẽ lên 100 tỷ vào năm 2015 và tăng gấp đôi vào năm 2020. Thế nhưng, theo giải thích của chuyên gia kinh tế Nga Alexander Lomanov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Viễn Đông, thì tất cả tham vọng này đã tan thành mây khói. Đã vậy, tình trạng suy thoái của Nga buộc Trung Quốc phải xem lại là có nên đầu tư vào nước láng giềng này hay không. Cho nên, Vladimir Putin khó mà hy vọng vào Tập Cận Bình. Điểm an ủi cho Nga là các dự án lớn đã ký kết như xây dựng đường giao thông liên lạc hai nước, hợp tác hàng không và năng lượng hạt nhân không bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cho dù lãnh đạo chính trị hai bên có thuận thảo đến đâu, thì hợp tác kinh tế cũng không thể thực hiện. Theo nhà kinh tế Alexander Lomanov, thì vấn nạn của Nga là không có một mô hình phát triển kinh tế lâu dài, do vậy đã phá hỏng các hợp tác song phương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ukraine khẳng định bỏ Nga, chuyển trục sang Tây Âu. Nhật báo Công giáo La Khoa đưa tờ này, và kể từ 1 tháng Giêng 2016, thỏa thuận thành viên liên kết giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Văn kiện này dự kiến thành lập vùng trao đổi thương mại tự do và đổi lại Ukraine cải cách chính trị, xây dựng nhà nước theo mô hình dân chủ Tây Âu, tận diệt tham nhũng.
Ukraine sẽ hợp tác sâu xa với châu Âu trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Để được như vậy, châu Âu sẽ giúp cho Ukraine đào tạo cảnh sát, quân đội, canh tân bộ máy hành chánh và trao đổi sinh viên giáo chức đại học. Từ nay đến năm 2020, Liên hiệp châu Âu viện trợ 1 tỷ euro cho Ukraine, không kể 11 tỷ cho vay. Để trả đũa, Nga đã quyết định ngưng hiệp định tự do mậu dịch với Ukraine. Theo La Croix, chính vì Tổng thống cũ Viktor Yanukovych từ chối ký kết hiệp định thành viên liên kết với châu Âu vào giờ chót cách nay 2 năm, nên xảy ra những cuộc biểu tình lớn và ông phải lưu vong. Theo La Croix, thì hành động xâm chiếm Crimea đã làm cho phe thân Nga ở Ukraine yếu đi. Hơn 2/3 dân số Ukraine hiện nay tuyên bố ủng hộ hiệp ước liên kết với Tây Âu. Tuy nhiên, nhà chính trị học Volodymyr Yarmolenko cảnh báo, công luận Ukraine có thể thay đổi. Nếu những lời hứa không được thực hiện, thì coi chừng nỗi thất vọng của dân chúng và mạng lưới thân Nga vẫn còn tồn tại ở Ukraine sẽ tạo ra một kịch bản mới tại nước này. Trước thềm năm mới và trong khuôn khổ Ngày Thế giới Cầu Nguyện, Hành động cho trẻ em, La Croix dành nhiều trang để trình bày vấn đề chống bạo lực, khủng bố bằng giáo dục, trong gia đình cũng như ở học đường. Một trong các chuyên gia tâm lý học được trích dẫn cho biết, các cuộc xung khắc không thể giải quyết bằng vũ lực hay trấn áp. Dường như để minh chứng con đường hiểu biết này, Nhật báo Công giáo đưa độc giả đến Philippines. Hòa bình giữa tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo kết nối qua Skype. Sáng kiến của tổ chức phi chính phủ Peace Tech Hòa bình Công nghệ tạo điều kiện cho các học sinh ở phía Bắc Thiên Chúa giáo nói chuyện trao đổi với học sinh Hồi giáo ở phía Nam qua chương trình giáo dục truyền hình mỗi tuần 2 lần ở học đường. Trong lúc các chế độ độc tài kiểm duyệt thông tin thì tại Philippines, giáo dục và đối thoại được sử dụng như là vũ khí để chống lại tuyên truyền cực đoan một chiều. Năm 2016 sắp đến, dân chúng Pháp vui mừng vì giá xăng sụt giảm. Le Monde đặt câu hỏi, tại sao xăng dầu tiếp tục xuống giá? Nhiều lý do phối hợp như nhân với duyên. Tổ chức các nước sản xuất thả nổi lượng dầu khai thác. Hoa Kỳ sản xuất nhiên liệu đến mức dư thừa. Ả Rập Xê Út chấp nhận giá hạ để kiểm soát thị trường và gia tăng thị phần. Iran thì sắp được phép xuất khẩu tự do. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nhẹ gánh về chi phí năng lượng, hoặc các nước Tây Âu như Pháp tiết kiệm được 20 tỷ euro mỗi năm, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vui mừng, thì nhiều nước khác đau khổ, chẳng hạn như Nga và Venezuela thấy khối lượng ngoại tệ dự trữ bay mất từng chục tỷ. Cuối cùng, để kết thúc phần điểm báo hôm nay, xin đố quý thính giả bộ não của nam nữ có khác nhau hay không? Le Figaro trích kết quả nghiên cứu mới nhất ở Israel cho biết là hoàn toàn không.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Thu Hằng biên soạn với đề tài Hàng giả một thách thức toàn cầu.
Tại những địa điểm nổi tiếng ở Paris, khách du lịch thường bắt gặp những người bán hàng rong mời chào mua khăn, túi hay kính mắt nhái các thương hiệu nổi tiếng. Vào dịp lễ Tết cuối năm, hàng giả, hàng nhái còn chen lấn vào các hội chợ hay chợ Noel ngoài trời, như trên đại lộ Champs-Élysées chẳng hạn. Hàng độc, hàng thủ công hay các sản phẩm dán nhãn, thương mại bình đẳng được các tiểu thương tại đây tận dụng tối đa để thu hút các khách hàng. Thế nhưng, lẫn trong những mặt hàng thật, không ít sản phẩm giả được một nhóm phóng viên của đài truyền hình France 2 đóng vai khách du lịch phát hiện sau khi đi dạo một vòng quanh khu chợ Noel trên đại lộ Champs-Élysées.
Ví dụ, tại một quầy bán đồ Canada, người bán hàng không ngừng ca ngợi về chất lượng và tính ứng dụng độc đáo của sản phẩm, nhưng trên mác ghi Made in China, cách Canada tới gần nửa vòng trái đất. Người bán hàng khẳng định là sản phẩm được thiết kế tại Canada, còn vật liệu là của Trung Quốc. Anh còn quả quyết, dù có đi một vòng 200 quầy tại đây, cứ thử tìm cho tôi bất kỳ sản phẩm nào mà không có một cái gì đó từ Trung Quốc. Anh ta nói không sai, vì ngay tại quầy bán đồ len từ Peru, nhóm phóng viên phát hiện nhiều nhãn mác trên sản phẩm đã bị cắt bỏ, có nghĩa là không biết xuất xứ của sản phẩm. Sau vài câu chất vấn, bà bán hàng tại quầy Peru thừa nhận có bán hàng Trung Quốc bằng giá với sản phẩm truyền thống từ Peru. Thậm chí, ngang nhiên hơn là một số quầy bán hàng giả như quầy bán loa. Khách hàng có thể dễ dàng nhận ra đó là hàng nhái vì có cùng logo, chỉ khác một điểm là không ghi tên nhà sản xuất. Mặt hàng thật được bán với giá 30 euro, trong khi hàng giả có giá 25 euro, không rẻ hơn là bao. Người bán hàng cho rằng có thể nhà sản xuất hàng giả thay đổi một số linh kiện bên trong để không giống hoàn toàn với mác đã đăng ký bản quyền.
Trên đây chỉ là một số ví dụ nhỏ gần gũi nhất với đời thường. Quy mô của hàng giả còn lớn hơn nhiều, mà chúng ta có thể nhận thấy trong chiến dịch tiêu hủy hàng giả ngày 5 tháng 11 vừa qua, do Hải quan Pháp tiến hành tại 21 khu vực trên toàn lãnh thổ Pháp. Cụ thể là 60 tấn hàng giả, gồm 143.510 mặt hàng bị tiêu hủy gần cảng Le Havre, hay 4.000 sản phẩm giả tại thành phố Dijon ở vùng Bourgogne. Còn tại vùng Île-de-France, Paris, hải quan đã tiêu hủy 43 tấn cà phê nhái các thương hiệu nổi tiếng, 16.000 áo phông, quần bơi hay khăn tắm giả có giá trị lên tới 2 triệu euro. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn bẫy chuột và dán không có nguồn gốc. Trong vòng 10 năm trở lại đây, số lượng hàng giả bị tịch thu hàng năm tăng thêm 10%. Nhật báo Kinh tế Liseco số ra ngày 10 tháng 6 trích đăng thống kê các mặt hàng bị làm giả nhiều nhất của năm 2014 do trang bán hàng trực tuyến Price Minister lập. Theo đó, Samsung là thương hiệu bị làm giả nhiều nhất, vượt qua cả các thương hiệu xa xỉ như Guess, Armani hay Chanel, lần lượt đứng ở vị trí thứ 8, 10 và 11. Năm 2014 là năm bội thu của Hải quan Pháp. 8,8 triệu mặt hàng giả bị thu giữ, trong đó có 1,5 triệu được gửi qua đường chuyển phát nhanh và đường bưu điện. Điều này cho thấy mua bán trên mạng Internet đang trở thành một thách thức lớn đối với lực lượng hải quan. Không chỉ liên quan đến các thương hiệu nổi tiếng, hiện nay hàng giả lấn sang các mặt hàng tiêu thụ thông thường, đứng đầu là thuốc tân dược, chiếm tới 30% tổng số hàng giả bị thu giữ vào năm ngoái. Tiếp theo là các mặt hàng xa xỉ, quần áo, giày dép và các đồ linh kiện thời trang, đồ chơi, điện thoại và linh kiện điện thoại, sản phẩm công nghệ cao, linh kiện ô tô hay là pin.
Hàng năm, nền kinh tế thế giới bị thiệt hại tới 300 tỷ euro vì hàng giả. Trong khối Liên hiệp châu Âu, Đức là nạn nhân lớn nhất với tổng thiệt hại lên tới 56 tỷ euro hàng năm, theo thẩm định của văn phòng Ernst & Young. Còn tại Pháp, Hiệp hội các nhà sản xuất Pháp đưa ra con số thiệt hại vào khoảng 6 tỷ euro mỗi năm.
Hàng giả chiếm tới 10% tổng số lượng hàng bán ra tại Liên hiệp châu Âu, gây thất thu cho ngân sách của khối và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn bị thiệt hại về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ, vì họ phải đầu tư nhiều vào thiết kế, cũng như nộp bằng sáng chế. Theo bản báo cáo được công bố ngày 14 tháng 12 vừa qua của Cơ quan Điều hòa Thị trường Nội địa châu Âu, có khoảng 518.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong Liên hiệp châu Âu có nguy cơ bị hàng giả đe dọa, trong đó có khoảng 25.000 việc làm tại Pháp. Thuốc tân dược giả chiếm một phần quan trọng trong các mặt hàng bị tịch thu. Nhật báo Le Parisien số ra ngày 5 tháng 11 cho biết, năm 2014, Hải quan Pháp thu giữ 2,6 triệu sản phẩm tân dược giả, chiếm tới 30% tổng số lượng hàng giả các loại. Trong đó, chỉ riêng tại cảng Le Havre, hơn 2 triệu túi thuốc aspirin và thuốc chống tiêu chảy đã bị phát hiện. Đây là kỷ lục chưa từng có tại châu Âu. Ngoài ra còn phải kể tới ngành công nghiệp hàng xa xỉ, gồm có quần áo, giày dép và các loại phụ kiện thời trang khác. Theo cơ quan OHMI, các doanh nghiệp châu Âu trong lĩnh vực này bị mất khoảng 43,3 tỷ euro doanh thu hàng năm, riêng tại Pháp là khoảng 3,5 tỷ euro. Vẫn theo đánh giá ngày 14 tháng 12 vừa qua của hiệp hội này, đồ chơi và trò chơi trở thành lĩnh vực lớn thứ ba bị làm giả. Khối lượng hàng giả bán ra chiếm tới 12,3% thị trường đồ chơi, gây thất thoát 1,4 tỷ euro hàng năm cho các nhà sản xuất châu Âu và đồng nghĩa với việc 6.150 việc làm trong lĩnh vực này bị xóa bỏ.
Đức là nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất của lục địa già, chiếm khoảng 40% thị trường này và dĩ nhiên là nước bị thiệt hại nặng nhất trong Liên hiệp châu Âu. Hàng năm, các nhà sản xuất Đức bị mất khoảng 327 triệu euro vì đồ chơi già. Tiếp theo là nước Anh, với thất thoát khoảng 240,7 triệu euro, Ý 201 triệu, Tây Ban Nha 167 triệu và Pháp 168 triệu. Năm 2014, trên tổng số 8,8 triệu sản phẩm giả bị hải quan phát tịch thu, thì có tới 332.000 sản phẩm đồ chơi.
Không chỉ tác động trực tiếp đến ngành công nghiệp, ngân khố các nước trong Liên hiệp châu Âu cũng bị thiệt hại khoảng 8,1 tỷ euro từ tiền thuế giá trị gia tăng, thuế kinh doanh và các khoản đóng góp xã hội của các doanh nghiệp. Tại Pháp, con số thất thoát này rơi vào khoảng 370 triệu euro hàng năm. Người tiêu dùng cũng chịu thiệt thòi khi sử dụng hàng giả, cho dù họ tham hàng rẻ hay không có khả năng tài chính để mua sản phẩm thật. Luật sở hữu trí tuệ của Pháp quy định hình phạt 3 năm tù và khoản tiền phạt có thể lên tới 300.000 euro đối với những doanh nghiệp nhúng tay vào thị trường giả, hoặc tới 5 năm tù và 500.000 euro tiền phạt đối với loại tội phạm kinh doanh hàng giả có tổ chức. Hình phạt này hoàn toàn có thể áp dụng được đối với các cá nhân mua và sử dụng hàng giả. Từ vài năm gần đây, nhân viên hải quan Pháp được phép lục soát bất kỳ lúc nào nếu thấy có dấu hiệu khả nghi. Chất lượng và độ an toàn của hàng giả cũng khiến các chuyên gia trong lĩnh vực này lo ngại. Theo ông Christian Peugeot, chủ tịch Unifab, các nhà sản xuất hàng giả không bao giờ tôn trọng các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu. Họ luôn tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh nhất, nên sẵn sàng hạn chế tối đa chi phí sản xuất và dĩ nhiên là giảm chất lượng. Vì vậy, hàng giả kém chất lượng có thể trở thành một mối đe dọa cho sức khỏe của người tiêu dùng. Báo cáo ngày 14 tháng 12 vừa qua của cơ quan OHMI cũng chỉ rõ 2/3 tổng số hàng giả lưu hành tại châu Âu có nguồn gốc từ Trung Quốc, được cho là nhà sản xuất hàng giả lớn nhất thế giới. Theo Leseco số ra ngày 10 tháng 6, hàng giả đóng góp tới 8% cho GDP của nước này, còn Thái Lan nổi tiếng về cung cấp hàng giả cho thị trường linh kiện ô tô và mỹ phẩm, khu vực Trung Đông chuyên cung cấp thuốc lá và dược phẩm giả. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị chỉ đích danh. Trong bản báo cáo công bố vào tháng 4 năm 2015, Văn phòng Cảnh sát châu Âu đã nhấn mạnh tới trách nhiệm của quốc gia này. Văn bản này viết, các sản phẩm tới từ châu Á thường xuyên được lắp ráp ngay tại những nhà máy của Trung Quốc, ban ngày gia công cho các công ty sản xuất hàng xa xỉ, nên dĩ nhiên là hàng giả và hàng thật trông rất giống nhau, vì những kẻ làm hàng giả nắm được phương pháp và vật liệu sản xuất ra mặt hàng thật. Còn bài phóng sự của hãng tin AP số ra ngày 18 tháng 12 nhấn mạnh tới sự đồng lõa của một số nhân viên hải quan Trung Quốc với các nhà sản xuất hàng giả. Bài báo viết,
để phát hiện ra hàng giả, các thương hiệu nổi tiếng thường cung cấp cho phía hải quan những chi tiết giúp họ phát hiện và điều tra. Thế nhưng, theo ông Alex Steele, người phụ trách công ty chống hàng giả Harvester Moon, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, được AP phỏng vấn, thì các nhà điều tra Trung Quốc nhận hối lộ để tiết lộ các chi tiết và dấu hiệu nhằm phát hiện hàng giả. Những thông tin này giúp các nhà sản xuất hàng giả tránh được mọi trách nhiệm pháp lý và làm ra mặt hàng có chất lượng tinh xảo hơn, khó nhận ra nếu chỉ nhìn bên ngoài.
Trong vài năm gần đây, các trang bán hàng trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế bùng nổ, khiến việc kiểm soát hàng giả trở nên vô cùng phức tạp. Vào tháng 3 năm ngoái, các nghị sĩ châu Âu đã thông qua một dự luật tăng cường cho cuộc chiến chống vấn nạn toàn cầu này. Tuy nhiên, cho tới hiện nay, vẫn chỉ có duy nhất một nghị định về hàng giả đã được công bố và áp dụng cho 11 nước trong Liên Hiệp. Về phía Pháp, các nhà đại diện đang cố gắng thương thảo với chính quyền Trung Quốc để phát triển các giải pháp cụ thể trong cuộc chiến chống hàng giả, đặc biệt là làm việc với trang bán hàng trực tuyến khổng lồ Alibaba của nhà tỷ phú Mã Vân. Alibaba thường xuyên bị tố cáo là tiếp tay cho hàng giả, thế nhưng Hoa Kỳ đã rút Taobao, một trang bán hàng điện tử của Alibaba, ra khỏi danh sách đen vào năm 2012 vì cho rằng trang này đã có những tiến bộ trong việc chống hàng giả. Tuy nhiên cũng từ thời điểm đó, văn phòng đại diện thương mại của Mỹ liên tục đưa ra những lời cảnh báo, mà gần đây nhất là lời đề nghị tập đoàn này cẩn trọng hơn trong một bản báo cáo được công bố vào tháng 3 vừa qua. Đáp trả lời cảnh báo trên, Alibaba nêu trong bản thông cáo rằng
hàng giả là một vấn đề mà tất cả các công ty bán trực tuyến trên thế giới đang phải đối mặt, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chống tình trạng gian lận này.
Năm 2015, Alibaba đã tuyển thêm 200 người hỗ trợ cho mạng lưới 2.000 nhân viên chuyên truy lùng hàng giả. Tập đoàn này đã chi hơn 160 triệu đô la từ năm 2013 đến cuối tháng 11 năm 2014 để dỡ bỏ hơn 90 triệu quảng cáo khả nghi, đặc biệt là kể từ khi tập đoàn này niêm yết giá trên thị trường chứng khoán phố Wall vào tháng 9 năm 2014. Tuy vậy, dường như Alibaba vẫn chưa nỗ lực hết sức vì tháng 5 vừa qua, Gucci, Yves Saint Laurent và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác của tập đoàn Kering của Pháp đã đệ đơn tố cáo lên tòa án liên bang Manhattan của Mỹ, trang bán hàng điện tử của Alibaba, vì tạo điều kiện cho việc kinh doanh hàng giả và vi phạm luật về bản quyền nhãn hiệu.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes à Hamon, Paris.
Ça va, la tête tournée pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, nous l'aimons d'une tape FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Ben, nous l'aimons, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Ben, nous l'aimons, neuf chambres que j'aime Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon défi.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Ngọc Hương biên soạn, sau đó là tạp chí đặc biệt Châu Thừa, Color of the Wind, Sắc màu của chó, bài hát mang câu chuyện lịch sử cho Lê Hải phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Ailleurs qua phần trình bày của Jean-Louis Aubert.
Un peu plus loin, au-delà des mers, un peu plus loin, mon cœur, plus loin, un peu plus loin, au-delà des terres, un peu plus loin, ailleurs. Puisqu'on a pris le temps, on tient la distance, puisqu'il y a le train, toujours en partance, ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile, il y a un monde ailleurs. cacher derrière nous.